Kính thưa quý tôi tớ con cái của Chúa, cảm ơn hội đồng cho tôi có thì giờ để làm chứng về công việc Chúa tại Việt Nam. Mục sư Bình cho biết rằng chúng ta sẽ kết thúc lúc 11:45 phải không ạ? Bởi vì tùy theo thì giờ mà tôi nói tới ngày mai cũng được nữa, hay là nói 10 phút, 5 phút cũng được, tùy theo thời gian mà tôi nói. Mà bây giờ tôi không biết bắt đầu từ đâu, bởi công việc Chúa tại Việt Nam quá nhiều, quá lớn, rất nhiều nhu cầu và cũng lắm nan đề. Trong chức vụ mà Chúa đặt để mười mấy năm qua trong tổng liên hội, tôi nói nhiều lắm. Nhưng thì trong buổi sáng nay tôi chỉ nói một ít và đặc biệt nhắm vào viện thần học. Thứ nhất tôi nói phớt qua về công việc Chúa với tư cách là tổng liên hội. Thì giờ cuối tôi muốn nói về viện thần học với tư cách là viện trưởng, với rất là nhiều vấn đề cần phải cầu thai và giúp đỡ công việc Chúa tại viện thần học. Không biết ở đây có quý đệ tớ con cái Chúa nào đã có cái quyển 100 năm hình thành và phát triển Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không ạ? Quyển sách đó hơn 200 trang, tôi có viết một cách tổng quát, nhất là từ năm 75 trở lại đây. Không biết ở đây có ai đã có quyển đó chưa, xin cho tôi biết. 100 năm hình thành và phát triển, tức là lịch sử Thánh Tin Lành Việt Nam 100 năm. Như vậy thì ít quá. Quyển sách đó tôi viết để chuẩn bị và phổ biến cho kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, mà tôi tặng cho hết thảy mục sư truyền đạo có mặt ở trong lễ kỷ niệm 100 năm. Rất tiếc là các vị không có dự thì không có quyển đó. Quyển đó không có bán rộng rãi mà in với số lượng mấy ngàn quyển để tặng mà thôi. Rất tiếc là vì không có đem theo đây. Nếu chúng ta về Việt Nam liên hệ với tôi thì tôi sẽ tặng cho quý vị với một số lượng còn ít thôi, nhưng mà đủ để có thể tặng cho tất cả quý vị với số lượng này. Bây giờ thì tôi có thể nói sơ qua về công việc Chúa. Dĩ nhiên không nói về lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hơn 100 năm. Tức là Tin Lành đến Việt Nam đến hôm nay là 105 năm rồi. Công việc Chúa đầy khó khăn và với nhiều phước hạnh mà Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa, bởi vì dù trải qua biết bao nhiêu cái giai đoạn lịch sử của đất nước, lịch sử của Hội Thánh, Chúa vẫn ban cho Hội Thánh Chúa được phát triển từ Đà Nẵng ra ngoài Bắc vào miền Nam. Và có những biến cố như là 1945, biến cố 1954 chia đôi đất nước và chia đôi Hội Thánh của Chúa Bắc Nam. Rồi tới biến cố 1975, đó là tất cả những giai đoạn mà Hội Thánh có thể đối diện với những khó khăn, không nhờ ơn Chúa có thể rất khó mà đứng vững như hôm nay. Và tôi có thể nói một lời, tình hình càng khó khăn thì Hội Thánh càng phát triển. Cảm ơn Chúa rất nhiều, bởi vì từ năm 1954 khi đất nước chia đôi, Hội Thánh hai miền Nam Bắc không còn liên hệ gì cả, thì Chúa cho Hội Thánh miền Nam phát triển rất là nhiều, rất là mạnh, tự do mọi bề. Trong khi đó công việc ở miền Bắc đầy khó khăn. Dĩ nhiên khi nói đến lịch sử Hội Thánh Việt Nam là một môn học mà tôi đã dạy các sinh viên, một môn bắt buộc ở tại Viện Thánh Kinh Thần Học trong 4 năm học ở tại trường. Còn thì giờ này tôi chỉ làm chứng đôi điều mà thôi về công việc Chúa. Và có lẽ điều mà tôi muốn nói nhiều hơn là từ năm 1975 cho đến bây giờ. Như mục sư Nguyễn Bình đã có nói, mục sư Phan Bính Cự, Hội trưởng Hội Thánh Lại Việt Nam đã có đến đây và cũng làm chứng về công việc Chúa rồi, cho nên tôi không cần nói nhiều. Chúng ta chỉ cần có một cái nhìn tổng quát về công việc Chúa tại Việt Nam qua những giai đoạn đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa có giữ gìn Hội Thánh giữa đất nước Việt Nam trong biết bao nhiêu thời kỳ. Lúc thì Pháp, lúc thì Việt Minh, lúc thì Mỹ, và nói chung mỗi một giai đoạn đều có những khó khăn, nhưng Chúa vẫn giữ gìn Hội Thánh của Chúa. Khi tôi đi nhiều nước trên thế giới, Nhiều người hỏi tôi rằng với cái tình hình, với sự khó khăn ở tại Việt Nam, thì liệu Hội Thánh Việt Nam còn tồn tại hay không? Tôi mạnh mẽ mà nói rằng cảm ơn Chúa, không phải chỉ tồn tại mà thôi, nhưng được phát triển nữa. Trước 1975 thì Hội Thánh chỉ có khoảng, tính số tròn là 150.000 tín đồ, với khoảng 500 mục sư truyền đạo. Rồi chúng ta thử tưởng tượng từ sau 75, với biết bao nhiêu khó khăn về mọi mặt đó, viện đại học đóng cửa xong một năm, tức là năm 76, nhà in Tin Lành, trường Kinh Thánh, viện thần học, cô nhi viện, chẩn nghi viện, 215 nhà thờ và cơ sở đều bị ngưng hoạt động, san bằng hoặc làm những cái nơi khác của nhà nước. Thì chúng ta thử tưởng tượng Hội Thánh sẽ còn cái gì. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa cho Hội Thánh được phát triển. Một Hội Thánh 200 tín đồ, bây giờ khi đóng cửa nhà thờ thì chia ra làm 20 điểm nhóm. Thế thì rõ ràng từ 20 điểm nhóm đó nó trở thành 20 chi hội sau này. Ở tại Đắk Lắk là một chỗ đông nhất tín đồ, là 150.000 tín đồ với 412 chi hội lớn nhỏ. Hội Thánh gặp khó khăn, không còn một nhà thờ nào. 150.000 tín đồ, 412 nơi nhóm lớn nhỏ, hoàn toàn dường như đóng cửa. Nhưng bây giờ hiện tại thì chia ra cái tỉnh Đắk Nông khoảng mấy chục ngàn tín đồ, nhưng Hội Thánh phát triển và bây giờ số lượng tăng lên là 170 mấy ngàn tín đồ, với cũng khoảng 400 nơi nhóm lại. Có cái điểm nhóm khoảng chừng 4-5 ngàn tín đồ. Họ phải nhóm ở ngoài sân, họ phải nhóm dưới gốc cây, nói chung là rất là khó khăn. Có một con cái Chúa, một chấp sự đã điện về nói với tôi rằng chúng tôi cảm ơn Chúa vì nhóm lại luôn luôn là 2 giờ sáng. Tại sao? Tại sao nhóm cái giờ khó khăn như vậy? Bởi vì giờ đó mới nhóm lại được, mới thoát khỏi những cái sự khó khăn. Bởi vì khi mà phát hiện chúng tôi có nhóm, chúng tôi nhóm xong rồi. Có một nơi tại tỉnh Đồng Nai có một khó khăn lớn lao nhất, mà gọi là điển hình cho sự khó khăn ở tại Việt Nam trong lúc bây giờ. 164 cái biên bản, mỗi lần nhóm lại thì vi phạm ký biên bản. Chủ nhật nào cũng ký biên bản vì nhóm bất hợp pháp. Anh em điện về cho tôi khích lệ anh em vẫn cứ nhóm. Cấm nhóm là việc của địa phương, còn nhóm lại là nhu cầu của chúng ta. Rồi 164 cái biên bản, tức là suốt mấy năm trời, hơn 3 năm trời, mỗi một tuần ký một biên bản vi phạm. Cuối cùng thì công an ở địa phương họ nói rằng ký biên bản hoài mệt quá, các anh nhóm cũng mệt, chúng tôi cũng mệt. Chủ nhật được nghỉ mà chúng tôi không được nghỉ, chờ các anh nhóm hết mấy tiếng hồ mới lập biên bản, mệt quá chúng tôi phải theo dõi. Thôi từ đây trở đi hãy sáng sớm để biên bản tới, anh ký vi phạm trước đi, rồi muốn nhóm gì đó nhóm. Chưa có một cái việc sự thật là chưa có nhóm mà đã ký vi phạm rồi, thì thôi thà như thế, ký là để ký như vậy chứ, rồi anh nhóm gì đó cứ nhóm. 164 cái biên bản như vậy suốt 3 năm ấy. Cảm ơn Chúa, bây giờ Hội Thánh đã được chính quyền công nhận chính thức là một chi hội rồi, không còn lập biên bản nữa. Nếu yếu sợ thì có lẽ điểm nhóm đó đã dẹp rồi. Cảm ơn Chúa, ngày nay thì cái số lượng của Hội Thánh lớn nhỏ khoảng hơn 2.000 nơi như vậy, từ 5-70 người cho đến 5-700 người cho đến 5-7.000 người, rải rác từ Quảng Trị đến Cà Mau, chưa kể miền Bắc. Một sứ truyền đạo khoảng 500 người. Thì sau 75, số người đi nước ngoài, số người hưu trí, số người chết, một sứ truyền đạo còn rất ít. Mà viện thần học đóng cửa từ năm 1976 rồi, làm sao có thể đào tạo được. Thế thì cái số mục sư truyền đạo còn rất thấp. Vì vậy cho nên ngoài ra tất cả những cái ban ngành khác như tôi nói đó đều đóng cửa hết. Nhà in Tin Lành cũng không còn, phòng sách Tin Lành cũng không còn, nói chung lại dường như mất hết tất cả. Cho nên chúng tôi lãnh đạo một hội thánh mà như làm lại từ đầu, không còn gì hết. Hội thánh bị hụt hẫng rất là nhiều trong giai đoạn từ năm 75. Không có đại hội đồng của tổng liên hội, không có hội đồng của địa hạt, không có bầu cử. Cho nên mục sư hội trưởng Đoàn Văn Miên, rồi sau đó mục sư hội trưởng ông Văn Nguyên về với Chúa mà chưa cho nhóm hội đồng để cử người khác. Tôi nhớ 1976 thì hội đồng tổng liên hội sau 75 là hội đồng cuối đó. Ông mục sư hội trưởng ông Văn Nguyên lúc bấy giờ ông trên 70 tuổi rồi, ông được đắc cử hội trưởng. Ông nói một câu như thế này: tôi không cảm ơn hội đồng đâu, bởi vì trong giai đoạn này tôi ráng làm hội trưởng như một người canh đêm chờ sáng thôi, để giao lại cho những người trẻ, vì tôi trên 70 tuổi rồi. Nhưng mà cụ canh đêm chờ sáng, cụ chờ hoài cho đến chết cũng chưa có sáng. Rồi cụ yếu sức, rồi mắt bị mù, chưa có hội đồng. Như vậy thì hội đồng từ năm 1976 chúng ta kéo dài cho đến năm 2001 mới có hội đồng. Mà cụ canh đêm, cụ chờ sáng mỏi mòn, cụ chết đó năm 1999 đến năm 2001 mới có đạo đồng. Cụ mục sư phó trưởng Đoàn Văn Miên về với Chúa trước. Tình hình là như vậy á. Hội thánh chưa có tư cách pháp nhân. Vui thì chính quyền tiếp, buồn thì không tiếp, bởi vì quý vị chưa có tư cách pháp nhân mà. Cho đến năm 2001 mới có tư cách pháp nhân. Thật ra thì nếu mà kể về, chắc là tôi sẽ viết hồi ký đó, tôi mới nói hết tất cả những cái diễn biến từ nhỏ đến lớn, từ khó đến thuận lợi, để cho những người phía sau này mới có thể biết. Không nói gì quý vị ở Pháp đâu, những người tại Việt Nam bây giờ cũng chưa biết những giai đoạn khó khăn đó đâu. Nhưng cảm ơn Chúa, như tôi nói, càng khó khăn thì hội thánh càng phát triển. Thế thì hội thánh của Chúa bắt đầu có tư cách pháp nhân năm 2001. Còn cái Chúa điện thoại về rồi gặp tôi mừng quá: cảm ơn Chúa, mục sư ơi mừng quá, bây giờ từ đây đến đi mình có tư cách pháp nhân, muốn làm gì làm. Không phải đâu, có tư cách pháp nhân nhưng phải muốn làm gì làm. Nó ở trong cái khuôn khổ, ở trong cái hiến pháp, ở trong cái nghị định, nó nhiều cái ràng buộc lắm, nhưng không đơn giản đâu. Nhưng chúng ta có Chúa và Ngài hướng dẫn hội thánh. Từ năm 2001 cho đến bây giờ, một cái hướng mới được mở ra cho hội thánh, nhưng mà cũng không phải dễ dàng. Mỗi lần phái đoàn ở đây về tiếp khách thì chúng tôi phải giải thích làm sao. Thậm chí nó còn giấu đóng ở trong cái văn bản, nhà nước cũng muốn thu hồi. Tôi mới nói rằng không, dứt khoát là không. Quý vị cho chúng tôi tư cách pháp nhân, và không thể nào có tư cách pháp nhân mà không có con dấu nữa, thì làm sao chúng tôi làm việc? Tại sao thu dấu? Nó bị dấu này dấu cũ trước 75 không có hợp pháp, bây giờ phải làm con dấu mới, kích cỡ nhỏ hơn, vân vân, thì lấy con dấu lại. Tôi nói chừng nào mới có con dấu? Thì chúng tôi sớm sớm để quý vị có con dấu. Tôi nói không thể làm được. Một giáo hội có tư pháp nhân mà không có con dấu lấy gì làm việc? Tôi nói rằng bây giờ quý vị lắng nghe, đây là điều mà tôi tuyên bố: chừng nào cấp con dấu mới thì tôi mới giao con dấu cũ. Chắc chắn như vậy. Nếu không, chúng tôi tuyên bố với cả triệu tín đồ rằng nhà nước lấy con dấu, chúng tôi không làm việc. Đến lúc phải đối đầu như thế đó quý vị. Rồi chính phủ nói rằng thôi được, để chúng tôi sẽ cấp con dấu mới cho quý vị theo quy định của chính phủ. 2 năm sau mới có con dấu. Nếu mà giao con dấu làm sao làm việc? Cho nên khi chính phủ báo cho tôi biết có con dấu mới rồi, tôi mừng lắm. Tôi lấy con dấu cũ bỏ trong túi quần, gài trên tay lại. Tôi bay ra Hà Nội, không dám gửi hành lý rồi người ta giật mất làm sao, con dấu bỏ trong túi nè, ra ngoài đó, rồi con dấu mới đưa cho tôi đóng thử cái hội thánh Tin Lành Việt Nam tổng liên hội gì đâu đúng nè, tôi móc dấu cũ đưa thì lấy con dấu mới trao tay này. Ông phó báo chính phủ nói là ông một sự kỹ quá vậy, nó phải kỹ chứ, bởi vì đây là cái hoạt động sống còn của giáo hội chúng tôi mà. Đó là một trong hàng trăm hàng ngàn những câu chuyện đầy khó khăn mà chúng tôi đối đầu trong suốt từ năm 2001 cho đến bây giờ. Tôi không nói về trước nha, từ 2000 cho đến ngược về 1975 nó thì kể không hết đâu, cho nên tôi không kể cái giai đoạn đó đầy khó khăn. Tôi nói dù có tư cách pháp nhân, quý vị đừng tưởng rằng khi có pháp nhân tức là hội thánh thuộc về nhà nước, hoàn toàn không phải nha. Tôi sẵn đây nói luôn là nhiều người cho rằng hội thánh Tin Lành Việt Nam sau khi có tư cách pháp nhân thì giống như hội thánh Tin Lành Tam Tự Trung Quốc, hoàn toàn không. Tam Tự tức là hội thánh được nhà nước yểm trợ và xoay, còn ở Việt Nam hoàn toàn không. Chúng ta đứng với Chúa, với hội thánh không phải là của nhà nước đâu. Chúng tôi phải đối diện nhiều khó khăn với tranh đấu từng chút, và có những lúc phải cãi lý đó, bởi vì nó không nằm ở trong hiến pháp, mà nó cũng không nằm ở trong hiến chương, mà nó lửng lửng như vậy thì phải lý luận để mà bảo vệ công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa, thì một trong những cái nhu cầu lớn của Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam là đào tạo nhân sự và đào tạo mục sư truyền đạo. Từ năm 1976 thì Viện Thần Học đã bị đóng cửa. Tại Học viện Nha Trang hơn 10 hecta đất nhà nước trưng dụng hoàn toàn. Hai trường Kinh Thánh ở tại Đắk Lắk và tại Lâm Đồng cũng đóng cửa sau đó, trong thời điểm đó. Như vậy hoàn toàn những người lãnh đạo giáo hội không có để có thể thay thế. Đây là một hụt hẫng rất là lớn. Vì vậy cho nên sau đó các vị giáo sư Thánh Kinh Học Viện, các mục sư có tấm lòng yêu mến Chúa và nhìn thấy những đoàn học tấn đã bị hụt hẫng, họ kết hợp với nhau để đào tạo chui, tức là âm thầm mà đào tạo những người gọi là truyền đạo tình nguyện. Từ năm 1977 cho đến 2003, suốt 27 năm không có trường Kinh Thánh Thánh Kinh Học Việt, chúng tôi phải đào tạo âm thầm. Có lúc thì học chỗ này, có lúc thì học chỗ khác, di động mà, cho nên bắt cũng khó lắm, mới phát hiện cái bữa sau giờ chỗ khác. Vì vậy cứ đào tạo chui như vậy đó suốt cả thời gian dài 27 năm trời, trước khi Thánh Kinh Thần Học Viện được chính phủ cho phép. Mỗi lần họp như vậy đó, học như vậy đó thì rất là lo cầu nguyện nhiều. Cái từ người đứng giảng gọi là gì? Là diễn giả. Ở dưới kia là học sinh, sinh viên. Có đôi lúc chúng tôi đúng là diễn giả đó, bởi vì đương giải như thế này á, công an đi vào, cho nên cái ông diễn giả đó phải ngồi bên dưới để ông mục sư đứng lên tòa giảng. Cho nên họ thấy, ủa, ông mục sư đứng lên giảng không sao, sợ người lạ thôi. Ông đứng cái đó, ông là diễn thiệt. Ông đứng ông mở Kinh Thánh là ông cứ vậy đó, nhưng mà thật sự diễn giả đó là đứng dưới bục này nè, để dạy. Cho nên có khó khăn thì diễn giả chỉ ngồi xuống, ông mục sư bắt đầu mở Kinh Thánh ra đọc. Cho nên cái từ diễn giả ở Việt Nam là như vậy đó. Có nhiều điều rất là khó. Nhưng khi có tư cách pháp nhân, chúng tôi đã quy tụ và công nhận hơn 600 người như vậy, học suốt có thể từ 7, 8, 9, 10, mười mấy năm, là những người tình nguyện. Vì Viện Thần Học không có mở cửa, cho nên sau đó chúng tôi trình với chính phủ để xin công nhận những người này. Họ dùng đây là những người cần phải bổ túc, mà từ nhà nước dùng gọi là hấp lại á, tức là chúng tôi dạy âm thầm dạy chui trong mười mấy năm đó, nhà nước không công nhận, Bây giờ nhà nước chỉ công nhận khi mở một cái lớp gọi là hấp lại đó, tức là hoặc là nó còn, hoặc là nó nguội, hoặc là chưa chín, cho nên hấp lại 6 tháng, 2 năm, 3 năm. Mà chúng tôi vừa tái lập viện thần học, vừa lo cho khoảng 600-700 người như thế để họ trở nên một trường đạo, mục sư. Bây giờ họ là mục sư thực thụ rồi. Như vậy thì những diễn tiến cho việc đào tạo mục sư trường đạo đầy khó khăn như thế, nhưng cuối cùng cảm ơn Chúa, nhà nước cũng chấp nhận. Bởi vì tôi nói rằng nếu mà quý vị không chấp nhận đó, thì cũng vậy là chúng tôi cũng tiếp tục dạy Chúa nữa thôi. Cho nên quý vị chấp nhận thì nó được tiếng tốt. Cho nên nhà nước chấp thuận có cái giấy phép đàng hoàng. Thánh ca cũng vậy, in thánh ca cũng đầy khó khăn. Tôi phải vào ra Hà Nội rất nhiều lần. Nhà nước nói rằng phải bỏ bài này, bỏ bài kia, phải thế này, phải thế nọ mới cho in. Tôi nói rằng quý vị cũng cố gắng mà cho in đi, chứ không thì tôi nói rằng in chui mà thôi. Cũng phải in, bởi vì sự sống còn của giáo hội. Nhà nước biết hết chứ không biết đâu. Biết dạy chui, biết in chui, biết hết à. Nhưng mà tôi nói rằng nên cho chính thức đi, bởi vì không thể siết, không thể nào dập được đâu. Bởi vì nhóm đại thờ của Chúa là nhu cầu, thánh ca là nhu cầu, đào tạo một sinh đạo là nhu cầu, thưa quý vị. Rồi sau đó nhà nước cho từng bước. Rồi năm 2003 cho phép để mở, hay là đúng ra là tái lập Thánh Kinh Thọ Viện. Tôi là người trực tiếp đi ra Hà Nội như con thoi. Từ năm 2001 cho đến năm 2003 mới được chấp thuận. Chúng ta biết muốn mở một cái viện đại học ở tại Việt Nam không dễ, mà Thánh Kinh Thọ Viện nhà nước xem đó là đại học đó. Thánh Kinh căn bản là tiểu học đường mà. Rồi Trường Kinh Thánh là trung học, và Thánh Kinh Thọ Học Viện là đại học. Họ đặt ba vấn đề. Muốn có viện thần học thì phải ba vấn đề: phải có giáo sư, đó là một điều tiên quyết phải có. Họ đặt ra là thứ nhất phải có học vị, một giáo sư phải có học vị. Chúng tôi tìm đâu ra học vị suốt bao nhiêu năm đầy khó khăn, làm sao mà có được học vị. Thứ hai là học hàm. Học hàm tức là cái chức giáo sư đó, là những quân hàm đó. Và thứ ba là trình độ sư phạm. Mới chừng ước chừng ráo mà đối diện với họ đặt điều kiện như thế. Tôi nói được, bây giờ quý vị muốn để tôi giải thích nha. Nếu gọi là học vị thì chúng tôi là những người dạy Kinh Thánh, cho nên học vị của chúng tôi đó là tốt nghiệp Thánh Kinh Thọ Học Viện. Chúng tôi dạy Kinh Thánh cho những sinh viên được không? Chứ đâu phải chúng tôi dạy đại học bên ngoài đâu. Còn học hàm là gì? Là tất cả chúng tôi là những người được Ban Trị sự Tổng hội chấp nhận là giáo sư của Viện Thánh Kinh Thần Học. Đó là học hàm. Và thứ ba, trình độ sư phạm. Chúng tôi là mục sư, chúng tôi dạy mấy chục năm rồi, đủ trình độ để mà dạy, gọi là sư phạm. Cuối cùng họ trình qua bên Ban Tuyên giáo Chính phủ đồng ý rồi, trình qua Bộ Giáo dục Đào tạo, và để trình lên Thủ tướng để ký chấp nhận. Như vậy phải qua hai cái ải đó, là Ban Tuyên giáo Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhưng mà họ nói rằng cuối cùng còn một cái điều quý vị thiếu là cơ sở không có. Chết không? Nhưng mà tôi nói rằng cơ sở thì sao? Quý vị lấy hết rồi còn đâu? Nguyễn Thần Học mười mấy hectare đất quý vị lấy rồi còn gì mà gọi là cơ sở. Cho nên bây giờ chúng tôi có trình đây rõ ràng đó. Học ở nhà thờ 105 Trần Đạo. Thư viện ở tại Tư Thất Hậu Trưởng Hồ Hậu Hớn. Cư xá ở An Đông với 3-4 dãy lầu. Như vậy đủ không? Họ nói thôi tạm chấp nhận. Thế thì chúng tôi lại qua cái ải cuối cùng và được mở Viện Thánh Kinh Thần Học. Thật ra tôi nói rất nhanh, rất ngắn, rất gọn, cho tôi kể 3 ngày không hết nữa quý vị. Những khó khăn khi tái lập Viện Thánh Kinh Thần Học, phải đấu lý với họ mà. Họ nói rằng thôi được, bây giờ tới cái tên. Cái tên của Thánh Kinh Thần Học Viện không được, phải dùng cái tên khác đi. Họ dị ứng cái Thánh Kinh Thần Học Viện, họ không chịu. bây giờ gọi là trường Kinh Thánh. Tôi nói rằng không, chúng tôi không chịu mở trường Kinh Thánh, mà chúng tôi tái lập Thánh Kinh Toàn Học Viện. Họ nói thôi bây giờ đổi đi, quý vị đề nghị đổi cái tên đi. Tôi nói được, bây giờ tôi đề nghị nha, Thánh Kinh Thần Học Viện quý vị không chịu, bây giờ tôi đổi lại là Viện Thánh Kinh Thần Học, được không? Tôi nói ồ được, được. Cũng vậy đó. Cuối cùng là lấy chữ viện. Trước đây là Thánh Kinh Thần Học Viện, bây giờ là Viện Thánh Kinh Thần Học, cũng không mất chữ nào, kể đổi ngược lại thôi. Thì cũng vậy, phải không? Cảm ơn Chúa là. Nhưng mà họ dị ứng nhất là cái viện đó. Họ không đồng ý cái viện, vì quý vị cái trường Kinh Thánh thôi, cái viện nó lớn quá. Tôi nói viện mới là nhỏ đó, đâu có lớn gì. Cả giáo hội chúng tôi mà, quý vị coi ở Sài Gòn này nè, ở Hà Nội, viện uống tóc thế gì đó. Cái nhà nhỏ xíu mà cũng viện uống tóc được, huống chi là cả giáo hội mà không được cái viện. Viện là cái nơi chốt mà thôi mà. Họ nói thôi cũng được. Phải nói từng chút đó thưa quý vị, khó lắm. Rồi cái ải chót, ải chót là quan trọng nhất đây. Họ nói rằng chúng tôi chỉ cho quý vị mở một năm, từ nay 4 năm sau xong. Tức là cho mở một lần mà thôi nha, mở một lớp Kinh Thánh của giáo hội thôi. Tôi nói cái này là dứt khoát không được. Tôi thay mặt cho ban sự thống giáo hội để xin mở trường, mở viện thần học, chiêu sinh liên tục, chứ không phải mở một lớp như ở Hà Nội. Hà Nội mở 4 năm xong muốn xin nữa, rồi hết 4 năm xin nữa. Tôi nói rằng tôi không thay mặt ban sự thống hội để xin mở trường, mở lớp, mà mở một viện thần học liên tục như vậy. Đây là khó nhất đó. Họ chỉ muốn cho chúng tôi mở một cái lớp, một cái trường 4 năm đào tạo rồi kết thúc. Muốn xin phép nữa, mà mỗi lần xin phép đâu phải là dễ. Tôi nói dứt khoát không được, phải liên tục chiêu sinh như là một viện thần học trước 75. Họ nói thôi được. Tôi chờ hễ mỗi lần nói xong cái thôi được, nghe nó mừng rồi. Được mà cái ải đó. Họ nói thôi bây giờ cái này nói thẳng và nói thật, muốn mở viện thần học ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì phải hiến cơ sở của viện thần học Nha Trang. Tôi nói cái này lại càng khó. Tôi chỉ có sứ mạng là tái lập viện thần học mà thôi, để đào tạo những đệ tới Chúa thôi. Còn cái cơ sở hơn 10 hecta ở tại Nha Trang không phải là quyền của tôi, và không ai dám hiến cho nhà nước đâu. Họ nói nếu không hiến cơ sở tại Nha Trang, không cho mở ở tại Sài Gòn. Căng như thế đó. Vì vậy có một tin đồn nói rằng để mở viện thần học ở Sài Gòn, giáo hội đã hiến cơ sở Nha Trang. Không nha. Tôi xin khẳng định cho đến bây giờ, Viện Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang vẫn chưa bao giờ hiến cho nhà nước, mà nhà nước chỉ trưng dụng để sử dụng thôi, ý của nhà nước. Chúng tôi vẫn tiếp tục đòi đó quý vị. Cho nên tôi muốn khẳng định điều đó. Đó là cái câu trả lời dứt dĩ khoát của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam chúng ta. Rồi cuối cùng họ vẫn trả. Hiện tại Viện Thần Học đang tọa lạc tại quận 2, nơi là một thành phố mới rất là giá trị. Trước đây giống như một cái rừng vậy đó, đi vào một hồi nó lạc nữa. Nhưng mà chúng tôi biết là đây là cái kế hoạch rất là tốt của quận 2, thành phố mới ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đất của chúng ta ở đó là nghĩa trang Tin Lành có 37.000 mấy trăm mét vuông, 3 hecta mấy. Nhưng chúng tôi tranh đấu và nhà nước trả lại 7.500 mấy chục mét vuông. Hiện tại viện cái trường học nhín nhút từ chút xây dựng thật cao cho hết 7.500 mét vuông đó. Nhưng cảm ơn Chúa, nếu chúng tôi không tranh đấu mà không làm sớm đó, để cho đến ngày hôm nay đó, chỗ đó là đất vàng, không dễ gì rớt đâu, rớt phỏng tay đấy. Cho nên chúng tôi ở tại đó bây giờ đang xây một viện Kinh Thánh học. Dù cái diện tích đó ít, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa xây dựng ở đó. Năm 2 tháng Giêng năm 2003, nhà nước thừa lệnh thủ tướng cấp cái giấy phép để tái lập Viện Thiên Thần Học. Tái lập là từ chúng ta dùng mà thôi, chứ thật ra nhà nước không bao giờ dùng cái chữ tái lập. Tái lập có nghĩa là của người ta đóng cửa bây giờ mở lại sao? Cho phép mở Viện Thiên Thần Học, dù tái hay mở gì cũng vậy thôi, và có là được rồi. Và chúng tôi bắt đầu xây dựng. Chúng ta biết không, làm sao tiền đâu mà xây dựng. Như vậy chúng tôi mượn nhà thờ Sài Gòn để làm nơi dạy, mượn cơ sở Hồ Hậu Hấn của Tư Thất Hội Trưởng làm thư viện, mượn cơ sở An Đông ở trong quận 5 là ký túc xá. Như vậy sinh viên rất là cực khổ, đi học chỗ, rồi ở chỗ, đến thư viện chỗ, nhưng mà họ rất là mừng. Chiêu sinh nhưng nhớ khóa đầu á, họ chỉ cho là có 50 người thôi, chứ không phải tự do muốn chiêu sinh bao nhiêu chiêu sinh đâu. Suốt 27 năm bao nhiêu con cái Chúa chờ đợi để học lời Chúa mà cho có 50 người à. Cho nên chúng tôi phải tổ chức chiêu sinh mấy trăm người thi tuyển á. Thi họ nói thi tuyển đại học nó còn dễ hơn thi tuyển vô Viện Thần Học. Bởi biết bao nhiêu những điều kiện, phải tốt nghiệp thánh kinh căn bản, phải tín đồ chính thức, phải được giới thiệu tốt từ chi hội, phải có tú tài, rồi phải có bằng B Anh văn, nhiều cái điều kiện lắm. Nhưng mấy trăm người đúc đơn để xin thi, cuối cùng chọn có 50 người. Thôi cảm ơn Chúa. Họ nói rằng 3 năm mới chiêu sinh một lần. Tôi nói, ủa giữ gì tới 3 năm lâu quá vậy? Theo tôi biết thì ở bên Công giáo và Phật giáo họ mở chủng viện chỉ có 2 năm thôi mà. Họ nói tại sao mấy ông biết? Ủa, không biết sao được, phải biết chứ. Làm sao mà bên kia 2 năm mà bên chúng tôi là do 3 năm? 2 năm. Ừ, thôi được mà lại tiếng thôi được cái nữa chúng tôi mừng rồi. 2 năm chiêu sinh một lần. Cái gì trả giá như vậy đó. Qua khóa sau chúng tôi nói 50 không đủ, cho 100 đi. Phải có 100 mới đủ nhu cầu. Họ nói thôi được, à, lại thêm 100 người. Như vậy từ khóa 2, khóa 3, khóa tới khóa 7 này là 100 người chiêu sinh mỗi một khóa như vậy. Đến khóa thứ 3, nhu cầu rất lớn ở miền Bắc. Miền Bắc xin để gửi sinh viên vào trong Viện Thần Học của chúng tôi. Nhà nước nói được, họ cho phép. Gửi 15 người vô. Họ nói như vậy thì trừ lại miền Nam còn 85 thôi. Chứ trả giá vậy đó chứ. Tôi nói không phải. 100 là 100, còn 15 kia là chúng tôi dạy dùm ở ngoài kia thôi, nhà nước cho dạy không cho thôi à. Như vậy cuối cùng từ khóa 3 chúng tôi dạy được 115 sinh viên. Như vậy 15 là của miền Bắc, chứ họ trừ bớt mình còn 85 mà uổng quá. Chúng ta thấy cảm ơn Chúa từng bước, giữa khó khăn Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để từng bước chúng ta mở ra. Và tới hôm nay đã có được đến khóa 7 rồi. Khóa 7 100 sinh viên và một vài sinh viên các khóa khác học tiếp, tức là 100+ sinh viên đang học khóa 7. Học 4 năm. 2 năm học tại trường, 1 năm thực tập và 2 năm chót trở về, tức là 5 năm để trở thành truyền đạo. Tập trung chứ không phải là học từ xa đâu. Khuôn phép, nề nếp, nội quy đàng hoàng. Học xong ra truyền đạo. Như vậy thì ít lắm 2 năm mới được công nhận mục sư nhiệm chức. Và sau khi công nhận mục sư nhiệm chức, tối thiểu 2 năm mới là mục sư thực thụ, như chúng ta phong hôm qua đấy. Như vậy một sinh viên bước vào Viện Thần Học đến khi làm mục sư khoảng 10 năm trở lên, có người mười mấy năm chưa được xét tới phong mục sư. Cho nên thành thật mà nói, chất lượng đào tạo tại Thánh Địa Việt Nam, miền Nam quá chặt chẽ đó thưa quý vị. Và quân trường túi mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Đào tạo càng chặt chẽ thì cái xác suất nó rơi rụng nó càng ít. Chúng tôi phải nói như thế. Chủ nhật vừa rồi là chủ nhật tuần thứ nhì của tháng 7, là ngày của Viện Thánh Kinh Thần Học. Cả Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam dành một chủ nhật trong năm để khuyến khích các con cái Chúa đến học lời Chúa, để kêu gọi con cái Chúa dâng hiến tiền để gửi về Viện Thần Học. Vì Thần Học phải điều hành nhiều lắm thưa quý vị. Phải có học bổng của các sinh viên, rồi phải đang cất một cái nhà thờ 2.300 chỗ ngồi để chuẩn bị cho những đại hội đồng, kinh phí khoảng 3 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 60 tỷ tiền Việt Nam. Làm sao chúng tôi có được số tiền lớn như vậy? Cho nên lấy đức tin từng bước, có đâu làm đó, có đâu làm đó. Cái khó khăn trong việc xin giấy phép tôi không nói, nhiều khê lắm. Nhưng mà bây giờ được giấy phép rồi, tiền đâu mà xây dựng đây? Nhưng rồi từng bước chúng tôi đã xây dựng được đi hơn 2/3 đoạn đường rồi. Tức là phần thô, phần cơ bản đó xong hết rồi. Với một cái từng hầm để xe, với một cái sảnh khoảng 2.000 người có thể chứa 2 người được, và một cái lửng để làm lễ bái đường mỗi tuần cho sinh viên, đó là 600 chỗ ngồi, và phía trên nữa là nhà thờ 2.300 chỗ ngồi. Nội cái ghế để ngồi không là bạc tỷ rồi. Cho nên chúng tôi kêu gọi các con cái Chúa mỗi người phải dâng một cái ghế đi, một cái ghế khoảng 1.500.000, khoảng mấy chục đô vậy đó. Và nếu ai không có dâng ghế thì tới dự đại hội không có chỗ ngồi, đáng chịu. 2.300 cái ghế, bây giờ thì con cái Chúa dâng được khoảng chừng 1.000+ cái ghế rồi. Tôi không biết ở đây quý vị có dâng cái ghế nào không, đến gặp tôi để có thể dâng hiến. Khoảng hơn 50, khoảng 60 euro. Cho nên quý vị nào muốn dâng một cái ghế cho vị thần học trong số 2.300 cái ghế ngồi đó thì gặp tôi. Nhu cầu rất lớn, thưa quý vị. Bây giờ thì còn lót nền, còn mua ghế, còn làm trần, nói chung và phải có 4 cái thang máy. Một thang máy như vậy thì 1 tỷ đồng Việt Nam. Không biết ai có dâng cái thang máy không? Tức là khoảng 1 tỷ là 50 ngàn đô. Chỉ có 50 ngàn thôi, 50 ngàn đô một cái. Nhu cầu lớn lắm thưa quý vị. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng tôi đã đi được hơn 2/3 đoạn đường. Như vậy còn chừng mấy trăm ngàn đô la nữa là đủ, tức là khoảng mười mấy tỷ nữa là xong, tất cả hoàn thiện như thế. Cho nên nhân dịp này cảm ơn Chúa, còn cảm ơn quý vị cho tôi làm chứng, và ước ao khi đi hội đồng này về, ít lắm cũng có một ít tiền dân để cho viện học được vui chứ. Nói nãy giờ gần tiếng hồ không có được gì hết thì cũng buồn lắm ấy. Quý vị nên yêu mến Chúa, yêu mến công việc của Chúa. Nói riêng viện cái thần học có nhu cầu rất lớn. Đó là tôi nói về việc xây dựng viện thần học đó. Còn học bổng cho các sinh viên, mỗi sinh viên nghèo nhưng phải đóng 17 triệu tiền Việt Nam, tức là khoảng 600-700 đô la cho một sinh viên học trong một năm. Nhưng mà đó là tiền ăn mà thôi. Còn điện, nước, chi phí tất cả và điều hành hoàn toàn cho tổng hội giúp một phần, và chúng tôi phải cổ động một phần để có thể điều hành cả một công việc lớn như thế. Như vậy thì hiện tại có một học xá 3 tầng, có một thư viện, có một cư xá sinh viên chứa khoảng 300 sinh viên lưu trú. Và chúng tôi đang bên cạnh việc xây nhà thờ thì xây cái block thứ hai để chứa khoảng 300 sinh viên lưu trú nữa. Và với tất cả những nhu cầu lớn lao tập trung trong 7.500 mấy chục mét vuông đó, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta có thể giữ phần vào công việc nhà của Chúa trong lúc này ở tại Việt Nam. Dĩ nhiên công việc Chúa ở tại Pháp và tại Âu Châu, tại Mỹ, Canada có nhu cầu riêng của mình. Nhưng quý vị hiểu rồi, ở tại Việt Nam có những cái đặc thù, có những khó khăn riêng, và cả tài chính cũng rất là khó khăn. Do vậy thì Chúa cảm động lòng tôi con Chúa khắp nơi, và rồi viện thần học cứ tiếp tục mở cửa hàng năm, cứ mở cửa hàng năm nhờ lòng yêu mến Chúa. Và Chúa cảm động con cái Chúa gửi tiền về, gửi tiền vào, và chúng tôi đủ để điều hành. Chưa kể tiền giáo sư đó, chúng tôi chưa cung lương giáo sư như các trường khác, bởi vì hầu hết các giáo sư như chúng tôi ăn lương của tổng liên hội mà dạy mà không có tiền. Rồi các vị ở các cơ quan, các chi hội phụ giáo cũng trả tiền xe cho họ thôi, chứ không có lương giáo sư như các trường khác đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ có vài giáo sư và mục sư giám thị vân vân là trọn thời gian mà thôi. Còn hầu hết thì cái tiền điều hành cũng đã là khó khăn. Ước ao trong những ngày tháng sắp tới thì có lẽ cái lương của giáo sư viện phải lo. Đó là những gì mà chúng ta có thể thấy. Ngoài ra viện khí tượng học đào tạo chính quy như tôi nói, thì bên cạnh cái chương trình đào tạo chính quy 5 năm để cử nhân toàn học đó, thì chúng tôi cũng có một số chương trình đồng thời, tức là bổ túc mục vụ cho những sinh viên học ở nước ngoài trở về 6 tháng tập trung, để chúng tôi hướng dẫn họ về tổ chức, về lịch sử hội thánh, về nhiều mặt giáo nghi vân vân, để họ có thể trở thành một truyền đạo mục sư. Đó là một chương trình kế tiếp. Chúng tôi vẫn tiếp tục bổ túc thần học cho mấy trăm người học mà chưa chín, chưa đủ hấp lại đó. Chúng tôi vẫn còn lo cho chương trình đó. Những người rớt chương trình cử nhân thần học, chúng tôi đưa họ vào chương trình tốt nghiệp thần học. Và bây giờ chúng tôi đang từng bước mở 8 trung tâm của thần học trung cấp, tức là học thấp hơn, họ vẫn được ra làm truyền đạo. Và 8 trung tâm đó nằm rải rác từ miền Trung đến miền Đông và đến miền Tây. Như vậy thì ở tại Đà Nẵng, ở tại Gia Lai, ở tại Đắk Lắk, ở tại Đắk Nông, ở tại Lâm Đồng, rồi ở tại Nha Trang, ở tại Hồ Chí Minh, ở tại Vĩnh Long, cho cả miền Tây, cần xây dựng cơ sở và cần tài chánh cho 8 trung tâm trung cấp đó, để những người không đủ điều kiện vào viện khí tượng học, họ có thể vào trường kinh thánh trung cấp, và họ cũng được bổ nhiệm ra làm truyền đạo, và họ tiếp tục học và năm cuối trở về viện để được tấn phong mục sư thực thụ. Nói nữa thì chắc nhiều lắm, thôi bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta thấy cảm ơn Chúa về công việc Chúa tại Việt Nam, để chúng ta thấy rằng Chúa cho tái lập viện thần học đó là một nhu cầu. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và bây giờ xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho viện thần học vừa xây dựng, vừa đào tạo, và cảm động Chúa, cảm động lòng các sinh viên các nơi có thể bước vào. Khóa 7 hiện tại có 100 sinh viên. Hầu hết, dĩ nhiên tối thiểu là phải có lớp 12 là tú tài, nhưng khá nhiều người đã có đại học bên ngoài rồi, tức là có chương trình cử nhân hoặc là cử nhân này cử nhân khác bên ngoài, họ vào đây để học. Và có một số người đã là thạc sĩ bên ngoài rồi, là kiến trúc sư, là bác sĩ, họ vẫn vào viện thần học để học. Và đó là những con người họ chấp nhận đào tạo, họ được sự kêu gọi của Chúa, cho nên chúng tôi cố gắng để đào tạo những người như vậy. Cho nên bên cạnh chức vụ là tổng liên hội, là phó hội trưởng nội vụ, tôi còn làm trọn vai trò là viện trưởng viện khí tượng học nữa. Công việc rất là nặng nề, xin Chúa bổ sức với sự cầu thai của quý vị cho chúng tôi, cho các đệ tớ con cái của Chúa, cho công việc Chúa tại Việt Nam, đặc biệt là viện khí tượng học. Và tôi ước ao không phải chỉ nghe mà thôi, nhưng tôi nói là ước ao trở về. Ban điều hành hỏi tôi rằng chuyến đi này có gì hay không, tôi nói không có gì hết, buồn lắm ha. Quý vị cũng góp phần cho công việc Chúa tại Việt Nam, cho viện khí tượng học, quá nhiều nhu cầu thật là lớn lao. Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Amen.